Mời toàn thể đại chúng niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu-ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu-ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đạo tràng quý Phật tử, hôm nay những mùa an cư kiết hạ của chúng tăng, quý vị là đạo tràng chánh pháp tại thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng ở Thanh Hóa đã tề tựu về thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, trước là đảnh lễ Tam Bảo, kế là có tịnh tài tịnh vật dâng lên cúng dường Tam Bảo, cúng dường trên hòa thượng tôn sư chứng minh, cùng với hiện tiền đại chúng các hành giả đang an cư ở đây. Tiếp theo, quý vị muốn có một cái thời sinh hoạt Phật pháp để quý vị nghe nắm vững chánh pháp và tu tập, có cái việc làm sang đây, quý vị nhận ra chúng ta đang làm căn bản có mấy điều. Trước mắt mình đến để cúng dường Tam Bảo, đây phải là việc phước không? Việc phước. Rồi nghe pháp để mở mang trí tuệ tu tập, đây là cái gì? Trí tuệ. Rồi thực tế ở ngoài đời, quý vị có làm lành không? Là việc phước phải không? Rồi mình có tỉnh táo thông minh để mà tính toán cuộc đời cho tốt không? Đó là trí tuệ. Nói theo nghiệp, nếu mà phải lựa chọn chúng ta làm ác hay làm lành, là tạo nghiệp lành, tu phước lành, tu các công đức lành. Rồi khi mà chúng ta thấy làm mà nó lăng xăng quá, mình cần yên lắng lại cho tâm mình nó bình, trí nó sáng, đó là cái gì? Là trí tuệ. Đó là thực tế nơi mỗi Phật tử chúng ta. Bây giờ thêm tí nữa, quý vị đến thiền viện thấy quý thầy hàng ngày có vị thì chịu trách nhiệm hoằng pháp, có vị thì phải lao động. Sáng nay quý vị đến, quý vị thấy quý thầy đang làm bế u, rồi đang sơn phế, rồi đang trùng cây, đang cuốc đất, đang tự lo trong bếp núc chứ không nhờ người bên ngoài vào, làm tất cả các công việc. Đó là cái gì? Tu các thiền pháp. Rồi tới giờ quý thầy có tụng kinh ngồi thiền không? Cho nên hồi 4 giờ mấy khuya vị nào gọi điện thoại mấy thầy đâu nghe máy. Tại giờ đó bận ngồi thiền đâu có nghe máy đâu. Đó là cái gì? Là trí tuệ. Rồi xa hơn, Đức Phật được tôn xưng là đấng lưỡng túc tôn, là hai điều đầy đủ tròn vẹn nhất. Một là cái gì? Phước đức đầy đủ. Hai là trí tuệ đầy đủ. Như vậy, khi quý Phật tử đến chùa tu tập, cũng không rời hai cái nhóm phước và huệ. Quý thầy có xuất gia tu hành, cũng không rời hai nhóm phước và huệ. Rồi đến khi viên mãn thành Phật, thì tròn đầy hai nhóm phước và huệ, gọi là lưỡng túc tôn. Đó chính là cái căn bản của người tu Phật. Từ lý thuyết đến thực tế, ví dụ mình đưa cái bàn tay ra, hoặc mình nhìn ai đó, hoặc suy nghĩ cái gì đó, hoặc làm gì đó, nó rơi vào ba nhóm mà. Một là ác, hai là lành, ba là thanh tịnh. Tôi nói điều đó nó không hay là ác,
Giờ tôi không nói điều đó nữa, tôi nói điều tốt là lành, và tôi không khởi nữa, tôi thanh tịnh là thanh tịnh. Thì cái việc lành chính là phúc, mà thanh tịnh là tuệ phát huy. Cho đến khi mà quý vị đạt ngộ đó, thì không còn phân biệt, mà định tuệ và phúc vô lậu nó hiện bày, là mình qua một cái ngưỡng tu tiến, có tiến bộ rồi. Qua đó quý vị sẽ thấy cái việc tu hành của mình nó rất là rõ ràng. Tuy nhiên, đó là cái khái niệm khái quát ý tưởng để mình nhận ra thôi. Còn bây giờ chúng ta đi cụ thể vào cái việc tu hàng ngày về phước huệ rõ ràng như thế nào. Đó là một câu chuyện mình cần phải học để biết, để ứng dụng. Thì việc đi chùa học đạo chúng ta mới có kết quả. Cho nên hôm nay quý vị đến đây để mà nghe pháp, để tu tập của thầy, thấy đây là vấn đề nó quan trọng hơn hết. Vì sao? Thứ nhất, thật ra thưa quý vị, nghe pháp khó lắm. Một á là cũng chưa chắc mình gặp được minh sư nói pháp, cũng chưa dễ chúng ta nghe được cái chánh lý diệu chỉ mà Phật tổ để lại. Rồi có minh sư, có diệu lý diệu chỉ, nhưng mà có khi mình bận rộn quá, mình cũng không có cơ hội. Rồi có đầy đủ hết rồi, nhưng mà khi ngồi nghe chúng ta thấy ngán hơn là mình đi chơi. Nhưng bây giờ mình sẵn sàng ngồi nghe, thích ngồi nghe rồi, mình nếu cái nghiệp nó che thì vừa ngồi nghe vừa ngủ gục. Khó không? Khó đấy chứ. Bây giờ quý vị đi suốt đêm hôm, 8 giờ đêm xuất phát, đi xe nguyên đêm, đi ô tô 10 mấy tiếng đồng hồ, sáng nay 7 giờ đến bên phà, lên đây vô ngồi nghe pháp mà tịnh rói thế này thì quý vị quá giỏi, phải không? Ở đây cũng phải khen, mà quý thầy muốn nói rằng là chúng ta ghi nhận cái phúc đức lớn của mình á, là mình đang có cái chủng duyên sâu dày với chánh pháp. Chúng ta mừng cho mình và cố gắng phát huy, đừng để nó mất, nó uổng. Rồi khi nghe rồi, tỉnh táo rồi, mà dám nghe đến cái chân lý rốt ráo, nghe thật mà tu là hiếm. Quý vị biết bây giờ thầy ngồi đây, thầy nói tiêu lâm quý vị thích lắm, nhưng mà nói về chánh lý là tự nhiên thấy nó ngán. Đó cũng là một câu chuyện. Mình ngồi mình nghe cái chuyện vui theo phan tinh mình ưa, mà đi đến chánh lý mà nó khó quá thầy ơi, tức là chúng ta đang mỏng bạc với cái đạo lý giác ngộ giải thoát, mà nó đáng sâu dày với cái chuyện phàm tình thế gian. Đây là câu chuyện mình nói mà mình xót cho mình, thì cũng không gì khó đâu. Mình thắng để mình trứng tịnh cái là chánh pháp nó hiện tiền, đúng không? Còn mình về vui mình nói tào lao là phàm tình nó lên. Nó vậy thôi, nó không khó đâu. Thì quý vị đến chùa mà nghe pháp là tu, đây là quý thầy rất là vui. Còn nếu đến mà nói thăm đón thì chắc có lẽ thầy cũng bận việc. Thế để đi sâu rõ ràng cho cái chuyện tu hành này, hôm nay quý thầy sẽ nói chuyện với quý vị cái chủ đề, đó là khéo tu phước huệ. Khéo để chúng ta làm sao mà nhúc nhích là tu. Và trong cái đụng dùng thi vi nhúc nhích đó, nó có đủ hai nhóm phước và huệ, đừng có thiếu một. Thì quý thầy chỉ nói đơn giản thẳng tắc, đi thẳng vào vấn đề để quý vị dễ biết. Đầu tiên, nhóm thứ nhất là phước. Muốn tu phước, cụ thể ít nhất đi vào trọng tâm, chúng ta làm những điều gì? Đầu tiên là bố thí, cho ra, hy xả. Bước một, nó căn bản, nó gần gũi, nó dễ dàng. Nếu nói bố thí là tu tập phước đức, như vậy cái người không có tiền, người không có điều kiện, người bán vé số làm sao bố thí? Mà nếu không bố thí tức là quý vị đó không có khả năng tu phước hay sao? Mà nếu vậy á, không lẽ người tu chỉ dành cho giới nhà giàu, còn người không có tiền không tu được, vô lý. Trong khi đó Phật tổ ra đời không phải để ngài hưởng nhận những cái điều trong trần gian. Thì rõ ràng ngài vào nơi chúng ta, ngài từ bi, ngài hóa hiện cái thân bằng thân chúng ta, chỉ có phước tướng hơn tí rồi giáo hóa chúng ta thôi. Chứ ngài đâu phải vào để mà nhận những cái việc trong trần đời đâu, mà đặt cái vật chất trong cái chuyện tu hành. Vậy thì quay trở lại, bố thí là một cái cụ thể về cái việc tu phước đức. mình có hơn người khác một số điều kiện, thì mình giúp cái người ít điều kiện hơn mình. Mình chưa có giàu lắm mà cũng có dư ăn dư để thì giúp cho những người cớ nhỡ. Là bố thí, là tu phước. Vậy thì cái người mà không có tiền họ tu phước bằng cách nào đấy? Bố thí bằng cách nào đấy? Nếu vậy thì không lẽ đạo Phật chỉ dành cho người có tiền, còn người không có tiền tu không được? Vậy chỗ này quý vị thấy sao? Lâu ngày nghe bố thí, nghe giúp người cớ nhỡ là tu thiền, nghe nó dễ, nó thấp. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi ra là nó có thấp không? Cho nên chúng ta nhớ pháp Phật sâu màu là chỗ đó. Dù cái pháp gần chúng ta nhất, nhưng mà nếu nói về đạo Phật thì có cái diệu lý trong đó. Chứ nó không phải là hời hợt theo cái cách mà chúng ta dễ hiểu như thế gian. Cái vấn đề có thể đặt ra để quý vị sáng cái chân lý Phật dạy là bố thí không phải nhằm trên vật chất để đánh giá, mà nó còn có nhiều cái ý nghĩa căn bản trong Phật pháp, chứ không phải cái chuyện mà đem đi cho như thế gian. Cho nên cái chữ bố thí này nó có nhiều ý nghĩa căn bản trong Phật pháp cũng như là trong cái việc tu tập của chính mình. Cụ thể, thứ nhất, chữ bố thí có nghĩa là mình hỷ xả, mình cho ra. Thí dụ quý thầy làm cái gì đó mà Đức Phật biết làm đó là nó dễ bị dính mắc, thì Đức Phật dạy là phải nghĩ tới người nghèo và nghĩ tới sang sớt cho người đó. Để làm gì? Để trừ cái bệnh dính nhiễm nơi quý thầy. Chứ không phải là mình có tiền mà đem cho người ta là mình cao thượng, không phải thế. Mình đem cho là cơ hội để mình trừ cái dính nhiễm. Đó là nghĩa bố thí. Nhìn như vậy mới gọi là tu tập chứ. Còn quý vị thấy là tôi có tiền tôi cho, anh nhận anh phải mang ơn tôi, cảm ơn đi. Cái đó là ngoài đời họ cho nhau. Còn hai chữ bố thí của đạo Phật là khi cho là có cơ hội để chúng ta trừ cái dính nhiễm của mình, gọi là hỷ xả cho ra, để trừ cái tham chấp của bản thân. Cho nên khi bố thí có nghĩa là tu tập, chứ không phải đơn thuần là đem tiền đi cho người khác. Thứ hai, trong bố thí, quý vị nhớ cho đủ, nó có nhiều cách bố thí, hay còn được gọi là nhiều nghĩa bố thí. Thứ nhất là tài thí. Tài thí nó có hai phần, ngoại tài và nội tài. Tài là tài vật đó, thì ngoại tài á là tiền tài của cải, châu báu, vật phẩm vân vân, gọi là ngoại tài. Rồi cống sức mình đi giúp ích, ví dụ như mình đi quét rác, đi dọn rừng, đi bảo vệ môi trường, cái đó là đem sức mình ra, gọi là nội tài. Như vậy nếu quý vị đi trong đoàn mà mình không có điều kiện để mà bố thí thì chúng ta bố thí bằng cách nào? Nội tài, phải không? Mình tùy hỷ. Không phải một việc đâu, đây là ngang đây nói ngang đây thôi, còn nhiều việc nữa. Thứ hai là pháp thí. Pháp thí thầy giảng pháp được rồi, còn quý vị sao giảng pháp? Quý vị giảng pháp ở đâu? Một, người nào gần mình có duyên thì mình chia sẻ một vài điều mình biết. Hai, cái nét tươi tắn hoan hỷ, vô ngã vì tha từng tùy hy sinh của mình, khiến cho người khác sanh cái tín tâm, cái thiền tâm của họ. Họ nói, trời ơi cái vị đó sao mà thấy cũng không có giàu có gì mà sao cao thượng quá. Thành ra tôi sanh cái tâm hoan hỷ. Từ đây có người tu tự như tôi hiền hơn. Quý vị thuyết pháp chưa? Là rồi. Đời sống mình là cả một cái thân này đang thuyết pháp rồi, phải không? Thứ ba là vô úy thí. Vô úy thí là khiến cho người khác không sợ hãi. Làm bác sĩ, ngồi công việc trị bệnh, chúng ta còn an ủi. Họ đau họ khổ. Mình đau mình khổ. Giờ mình không đau, mình có cơ hội trị bệnh. Đấy là phước của mình. Cho nên song song với cái việc trị bệnh thì chúng ta có cái an ủi. Thì người bệnh họ yên tâm với bác sĩ này. Họ được một cái từ trường an ủi. Họ yên tâm. Họ vui vẻ. Họ bớt cơn đau. Họ được một sự an ủi khi họ đau khổ. Thì chúng ta vừa làm cái công việc, vừa bố thí vô ý, vừa trí tuệ sáng ngời, thì đem phước trí đó về nhà mình sai. Rõ ràng mình nghe chị bố thí không thôi mà hiểu cho đúng và đủ như vậy. Chúng ta sẽ thấy hai chữ bố thí là một pháp tu, chứ không phải đơn thuần là người có điều kiện đi ban phát cho người chưa có điều kiện. Thứ hai, tu phước ở đây là tùy hỷ công đức. Thí dụ quý vị trong đoàn không có điều kiện, thì mình vui và mình tùy hỷ với cái công việc của những người có điều kiện bỏ ra làm việc này. Thì Đức Phật ví dụ người này là phước bằng với cái người bỏ tiền của ra bố thí. Vậy có người nghi nói vậy thì cái người bỏ tiền ra có bị chia bớt phước của họ không? Đức Phật nói rằng là không bị mất. Nó giống như một ngọn đèn đang đỏ, đang cháy. Có trăm ngàn cái ngọn nến khác đến mồi lửa, thì trăm ngàn ngọn nến đều được sáng như nhau. Nhưng mà lửa nó ngọn nến này có bị mất không? Không mất. Đây là công đức tùy hỷ. Vì sao vậy? Nếu vì đó bỏ tiền ra đi bố thí mà mình ghen tức á, đó là gì? Là bạn ngã, là ghen tị, là những điều này á, Đức Phật nói nó là pháp bất thiện, thì nó chỉ hại cho mình chứ nó không có lợi. Còn khi mình thấy người đó làm pháp lành mà mình hoan hỷ á, mình nói chị ơi, chị bỏ ra của nhiều, chị giúp những người cơ nhỡ vậy, tôi thích quá, tôi vui quá. Mà ngặt cái tôi không có điều kiện, có tôi cũng làm với chị. Thôi thì bây giờ nhà tôi thì khả năng kinh tế chừng đó, tôi có 100.000, 10.000 gì đó, tôi chung vào, chị đừng có chê nha. Tôi cũng hổ thẹn lắm mà ngặt tôi không có tiền. Mà đây là tấm lòng của tôi, để tôi tỏ bày là tôi rất là vui với cái việc làm của chị. Hay không? À, thì cái tâm mình nó mở. Thưa quý vị, cái tâm này nó như biển hồ mênh mông, nó có giới hạn gì đâu. Thì công đức này á, và Đức Phật nói bằng cái công đức của người bỏ tiền ra đi cho người cơ nhỡ đi bố thí. Cho nên có đó chúng ta thấy tùy hỷ công đức bằng với cái người mà bỏ tiền tài ra bố thí. Giống như mang đèn mà đi mồi lửa đó, thì tất cả đèn đều sáng không mất. Là bởi vì nhiều lý do, mà trong đó có một lý do là lòng mình nó rộng, nó không bị bạn ngã chủ quan để mà sinh ra cái nghiệp bất thiện. Cho nên qua đó chúng ta nhận ra một cái cốt lõi của việc phước đức, cái nòng cốt, cái cốt tủy để có hai điều trên, đó chính là cái tâm rộng lớn và lòng hoan hỷ. Nói xin lỗi quý vị, ví dụ quý vị bỏ tiền tài nhiều để đi bố thí, nhưng mà bố thí để tôi nổi tiếng vẫn có phước, nhưng vì nó thông qua tôi cho nên có một số vị họ nghe họ không có vui, thì cái phước mà nó bớt ở những cái vị trí mà người ta không có vui đó, là tại vì qua mình á thì cái lòng nó bớt rộng, chứ phải không rộng, nó bớt ra nha. Còn nếu quý vị thấy à, mình thấy việc đó tốt, mình cần, và làm như vậy xả cái tâm của mình không tham chấp, và từ đó tâm mình rộng lớn thênh thang, mình thanh tịnh, mình hoan hỷ vô ngần, ai nhìn cũng thấy như vậy, thì cái tâm mình nó được viên mãn. Từ đó chúng ta nhớ bố thí là cốt tại cái tâm. Cho nên chư tổ dạy chúng ta đó, không nên nhìn vào cái lượng vật chất người đó bỏ ra bố thí nhiều hay ít để đánh giá phước người đó lớn hay nhỏ, mà hãy nhìn vào cái tâm lượng của người đó rộng hay hẹp để biết cái phước của họ nhiều hay ít. Ví dụ quý vị đi làm từ thiện thì giỏi lắm, làm chừng 10 kỳ đi, ví dụ vậy ha. Còn lại thời gian phải lo làm ăn chứ, đi quay cho lo kinh tế gia đình. Hoặc nhiều hơn là cho một tháng 2 kỳ, 12 tháng 24 kỳ hết rồi. Nhưng mà nếu tâm rộng á, thưa quý vị, bao giờ mình cũng làm được một cái việc phúc đức này. Chỗ nào? Một đứa nhỏ chào, mình nở nụ cười, mình cười. Là gì? Hoan hỷ bán cho nó vui. Bà cụ đi qua đường khó khăn, mình dành lại vài phút mình đỡ bà qua đường. Là cái gì? An ủi, mở rộng. Là làm việc tốt, nội tai. Ai chọc khó mình, mình nhớ mình tu phước cho nên mình không có hẹp tâm. Thay vì mình làm khó họ, mình tha cho người ta, mình không có làm khó. Như vậy, mỗi một hành động, mỗi cử chỉ, mỗi cái tiếp duyên chúng ta luôn luôn tu phước. Mà chính luôn luôn cho nên phước nó lớn rộng. Còn nếu mà mình tính từng cái chuyến từ thiện thì nó ít, tại mình không có đi được nhiều. Đó là nói gọn về việc phước. Thứ hai là nói về trí tuệ. Thì đầu tiên trí tuệ chính là chúng ta phải học thông chánh pháp. Nếu quý vị tu mà không có thông đạt chánh pháp thì có khi chúng ta tu sai mà mình không biết. Tại đã biết thì không sai, mà sai thì không biết. Cho nên tổ đức các ngài dạy chẳng những ngoài Phật Pháp, mà ngay cả người tu Phật, nếu không học thông chánh Pháp, thì vẫn thường thường bị lạc vào đường tà, mà không tự hay biết. Cho nên quý vị không học thông á, thì muốn biết cũng không biết được. Và chính cái việc mà chúng ta học chung chung mà không có thông suốt á, thì gặp đâu nghe đó. Ở đầu xóm mà có xuất hiện một cái người A, chúng ta sẽ chạy theo người A. Đầu xóm nghe người B thì chạy theo người B. Chúng ta sẽ đi loanh quanh hoài như vậy, thì sẽ không đưa đến giác ngộ giải thoát. Vì sao? Bởi vì quý vị nhớ, Đạo Phật có nhiều pháp môn, nhưng mà cái đích đến là giác ngộ giải thoát. Tức là trở về cái tâm án lắng mà sáng, thì mới có nội lực, định lực, diệu lực để mà cho các việc trong sinh tử không chi phối mình, có nghĩa là giải thoát. Thì cái việc tu của mình để đạt được cái chỗ hết khổ nhờ giác ngộ, chứ không phải việc tu là đi loanh quanh quá nhiều đường. Trên một cái ngọn núi thì cái việc của chúng ta cần đến gấp trước khi sóng thần ập đến là đỉnh núi, thì nó sẽ có nhiều lối đi. Vì nào thấy hợp với mình, gần với mình một lối, thì hãy tranh thủ ngay lối đó, thẳng một mực lên tới đỉnh, để vượt thoát cái cơn sóng thần sanh tử, để chúng ta an toàn, an vui. Đó là người thông minh. Còn có người khác, sóng thần thì tới nơi rồi, tới chân rồi, mà họ cứ đi loanh quanh hết đường này qua đường khác để ngắm hoa, ngắm cảnh, ngắm những con đường lạ, thì kết quả là gì? Kết quả là sóng nó đến thì chúng ta chưa qua khỏi ngọn sóng. Có thông minh không? Cho nên cái sóng sanh tử nó nguy hại hơn sóng thần, bởi vì nó khổ hơn, nó dai dẳng hơn, nó đằng đẵng hơn, nó khó thấy hơn. Cho nên chúng ta đang bị mà không biết. Thứ hai là cái định giác ngộ đó, có khi chúng ta vẫn đi chùa, vẫn tu một cách rất là miên mật, rất là khổ công, bỏ công ra nhiều, bỏ của cũng nhiều, mà chưa bao giờ xác định tu như vậy để đi đến đâu. Chúng ta nghe tu tốt là cứ tu thôi mà không xác định. Mà không xác định á, được gọi là không khoa học, không chuyên nghiệp. Đi phải biết đến đâu chứ. Đi mà không biết đến đâu tức là đi trong khủng hoảng. Quý vị khởi hành ở Trúc Lâm Hàm Rồng Thanh Hóa vào lúc 8 giờ đêm, mà sáng nay 7 giờ sáng đến Trúc Lâm Bạch Mã. Vì sao đến nhanh vậy? Vì tôi đã biết tôi đến đâu. Đích đến tôi là Bạch Mã thì tôi chỉ thẳng tôi đến. Thì tu học quý vị biết đến đâu không? Nếu đời này không khổ, tôi không tu. Dứt khoát. Đời này có vui nhưng mà có khổ, tôi thấy nó không ổn. Đức Phật nói có vui có khổ là vô thường, là khổ. Vì khổ cho nên tôi tu để không khổ. Vậy cái chất liệu nào cho tôi không khổ? Sự giác ngộ. Nó là gì? Được như Phật thì quá đặc biệt, như tổ quá đặc biệt. Còn gần nơi mình kiểm tra nha. Quý vị ngồi đây yên lắng lại, tâm sáng ra, có gì khổ không? Không. Cho nên trở lại tâm giác ngộ, các việc trong đời nó mất giá trị chi phối. Khổ là gì quý vị biết không? Những tình huống trong đời xảy ra quá sức chịu đựng của mình là khổ. Những cái gì xảy ra mà nó thừa sức của mình thì nó không khổ. Ví dụ đứa nhỏ nhà mình học lớp 5, bãi trường sớm, nó đi lang thang ngoài phố, nghe người ta báo đi lang thang mà không ai dắt, mình sợ không? Lo, nó sợ là khổ. Bởi vì sao? Bởi vì nó xảy ra quá mức kiểm soát của mình. Cùng đứa nhỏ đó tan trường sớm, nhưng mà cô giáo gọi về rằng là yên tâm đi, có bố đi làm về sớm đón rồi, thì mẹ có khổ không? Nó không. Vì sao? Nó nằm trong tâm kiểm soát. Như vậy muốn không khổ, chúng ta làm hai điều. Một, làm sao mà tính toán sắp xếp để cuộc đời này xảy ra trong tâm kiểm soát của mình là không khổ. Thứ hai, vẫn có thể xảy ra những cái chuyện ngoài mức kiểm soát, thì chúng ta nâng cái nội lực mình lên. Là gì? Yên tĩnh và sáng. Dù đứa bé nghe nói nó đi về sớm mà chưa ai đón, chúng ta bồn chồn, chúng ta sẽ rối dắt chiếc xe ra và nổ máy nó chậm hơn. Giờ chúng ta học thiền tu thiền rồi, yên lắng sáng ngời, cầm chìa khóa nổ máy chạy rẹt rất là nhanh. Thì như vậy, một là sắp xếp công việc để nó vừa mức quản lý của mình. Hai, tăng cái nỗ lực định tuệ lên, chúng ta sẽ không khổ. Đó là giác ngộ. Thì cái đích đến phải như thế. Rồi quý thầy, cũng như thế để làm gì? Để có ngày tâm này bừng ngộ, thì những vui buồn trong đời không còn giá trị chi phối đến được gọi là giải thoát. Chứ không phải là có một cái gì xa vời, không phải gì hảo huyền. Vì vậy khi mình mở miệng nói là mình phải có hiểu biết mới có đường đi. Đó là gì? Là trí tuệ. Cho nên một cái điều mau biết nhất là trước khi đi nên mở mắt. Còn nếu nhắm mắt đừng có đi. Tại nhắm mắt đi rớt xuống hô sao? Đó là học thông chánh pháp và phải khéo tu tập. Thứ hai, rèn luyện bản thân. Bởi vì đối trước thuần nghịch mà chúng ta có cái tâm rèn luyện đứng thang vàng thì nó mới vượt khỏi cái giới hạn phàm tình. Thì tiến đạp, thích thầy khen, nếu lợi chê chúng ta buồn phiền, nói nặng hơn nội giận bỏ chùa, thấy huynh đệ hơn mình thì mình ganh tị. Đây là phàm tình, ai cũng làm được chứ không cần tu. Như vậy đâu cần đi chùa đâu, chiều nữa ở nhà cũng làm được mà. Cho nên chúng ta chấp nhận và theo nó thì không thể tu tiến. Còn nếu chúng ta cứ sống tốt, thầy cũng từ bi, thầy không lo ra gì đâu. Mà lỡ hôm nào thầy bận việc, mình chào thầy quên nhìn, chúng ta đừng có phiền. À nhớ, đến chùa là tú má. Còn dày mà phiền á, thì đâu cần đi chùa, ở nhà cũng phiền được mà, phải không? Đó là biết rèn luyện. Cho nên trong tu tập phải có sự rèn luyện. Chứ rèn luyện đấy là nói để khuyến khích quý vị. Chứ thật ra gọi là phải có một chút kham nhẫn nó mới tốt. Bởi vì quả tá bà này là phải kham nhẫn sống được. Cũng không kham nhẫn nó sống không có được. Thứ ba, chính là an tịnh thì tuệ nó sáng biết. Tức là chúng ta làm gì thì làm mà đồng quá đó thì không có trí tuệ. Mà an tịnh thì trí sẽ sáng, lòng sẽ vui. Mà khi chúng ta an tịnh, trí sáng, lòng lạc an vô biên, chính là lúc chúng ta cảm nhận được cái giá trị của giác ngộ giải thoát, nó nằm ngay trên tâm mình. Còn nếu quý vị đi chùa nhiều, có thể tu tập nhiều, nhưng mà không biết sao mà cứ lăng quăng, cứ tranh thủ này tranh thủ kia, rồi nó bận rộn quá đi, nó căng thẳng quá đi, thì vô tình vì cái việc tu mà tạo áp lực, thì nó không có những phút giây an tịnh. Mà phút giây an tịnh không có thì cái sự giác ngộ trong lòng mình nó không xuất hiện. Nó thấy vào đó là sự căng thẳng. Mà sự căng thẳng á là cái hệ sinh thái, cái môi trường cho phàm tình nó mạnh, cái tâm càng ngày nó thô, thì chúng ta bị thiệt thòi là không nếm được cái hương vị giác ngộ giải thoát của đạo. Tu hành không có lực, uổng phí một đời của mình thì nó tiếc. Cho nên quý vị cần phải có những lúc yên lắng để nhận ra cái giá trị giác ngộ giải thoát của chính mình. Thì hai cái vế phước và huệ này chúng ta phải đồng thời song tu. Phước huệ không thể nào khuyết. Có phước mà thiếu tuệ đó thì nó không có trí tuệ dựng đường. Bị phước nó thúc đẩy khiến mình lằn hụt trong sanh tử. Thí dụ quý vị không học Phật thì không có tuệ dựng đường. Cho nên hôm nay mình quá giàu, mình đâu có học Phật đâu biết là giàu do phước đâu, phải không? Mình nghĩ là mình là cái người gọi là có cơ hội giàu nhất trần gian, thì mình cũng phải ăn và tiêu xài cho xứng với đồng tiền của mình chứ. Nhưng mà khi nó xứng á, thì bắt đầu nhiều hơn cái xứng thì bắt đầu nó ra cái chuyện nó không bình thường. Thì tất nhiên chúng ta có đôi khi mình cũng bất giác làm những chuyện không có may. Thì khi làm chuyện không may á, cái phước mình nó càng thì sao? Phước càng thì họa nó tới. Và làm những chuyện không may á, thì khi mà nghiệp không may nó đổ tới thì chúng ta phải đọa lạc. Khi đọa lạc mình nhớ lại ân hận. Phải biết vậy, ngày xưa sống tốt cho rồi, sống xấu làm chi, bây giờ khổ vậy. Ân hận không? Ân hận. Ân hận xong rồi ôm cái tấm ân hận đó lên làm người nghèo thì rất là tốt. Sống tốt vô cùng. Tại cái tấm sửa sai mà, cho nên rất là tốt. Chính tấm tốt đó phước lớn cho nên được làm người giàu. Người giàu rồi sao? À, tiêu dùng không có một cái chừng mực ha. Nói gọn gọn vậy đi. Lỡ tạo những điều không tốt rồi sao? Nó đọa xuống. Rồi sao? ân hận, rồi sao? Làm người tốt, rồi sao? Rồi giàu, rồi sao? Rồi mực chừng mực, nó cứ vậy hoài, nó cứ lên xuống vậy, gọi là gì? Lằn hụp trong sanh tử. Giờ quý vị may mắn, người giàu cũng có, người ít nhất là không đói, có phước rồi. Chúng ta sống trong đời này á, vật chất nuôi sống để mà sống bằng tinh thần. Cho nên cái tiêu chí ít nhất là không đói. Tiêu chí giàu thì giàu vô kế, thì không đói là căn bản, còn giàu chừng nào là của xã hội. Quý vị đi máy bay là mua vé là đóng góp xã hội, đi xe là thuê xe đóng góp xã hội. Còn cái chuyện mình ăn mà không chết tức là cơ bản đủ. Nghĩ như vậy để an lòng, phấn đấu, nỗ lực thì xã hội giàu, đó là tích cực mà không tha. Ngược lại, nếu có tuệ mà thiếu phước thì gặp nhiều chướng ngại, trắc trở và khó khăn. Đây là sự thật thôi. Nếu vị nào mà thiếu phước ăn rồi nó gặp những chuyện tào lao gì đâu làm cho mình phiền phức lắm. Còn có phước á, sao mà phơi phới nó thuần duyên lắm. Từ đó quý vị thấy phước và tuệ nó phải bổ túc cho nhau. Tiếp theo, cụ thể trong cái việc tu tập. Chúng ta đến chùa tu tập, hoặc là khi mình đối trước bàn Phật nhà mình tu tập, chúng ta phải trang nghiêm và thanh tịnh. Khi trang nghiêm thanh tịnh đối với cái vế phước đức á, thì chúng ta sẽ không bị tổn và phước đức nó tăng. Vì sao vậy? Nói trang nghiêm thanh tịnh là dùng cái từ chuyên môn trong nhà Phật. Còn nếu mà nói một cách gần gũi ở thế gian, quý vị nhớ là chúng ta hay dạy bảo con cháu mình là sống phải có ý tứ. Đi đến nhà ai, đi đến chùa, đi đến đền miếu phải có ý tứ. Ý tứ là gì? Trông trước, nhìn sau, cân nhắc trong suy nghĩ lời nói, ăn có nơi, ngồi có chỗ. Mà muốn có ý tứ thì phải cẩn thận. Trong chữ cẩn thận này nó có hai vế để làm được, là tỉnh giác và giữ gìn. Giữ gìn cái gì? Thân, miệng, ý. Thân thì đi đứng trang nghiêm đàng hoàng, đừng có mất lịch sự nghe con, đứng ngồi đúng chỗ phải phép. Thì nếu quý vị vô chùa mà quý vị làm sai cái này á, đâu đó quý vị hộ pháp họ không có vui, hay chúng ta cũng có tổn. Thứ hai là miệng, nói năng phải tỉnh táo, đúng đạo, có trí tuệ, không có nên tùy tiện ứa nói gì nói, không nói lời ác. Lời ác là sao? Thị phi, chê bai, lên án, chống trái. Những điều này là những điều nó tạo cho mình phiền toái, nó không có hay chút nào. Thì nó sẽ khiến cho mình tăng trưởng cái pháp bất thiện, không hay. Ý là gì? Ý phải tỉnh giác, thần trọng trong ý nghĩ, không buông lung theo trần tục. Một cái ví dụ đơn giản. Đức Phật dạy cái người xuất gia quý thầy là mới cạo đầu thọ cái giới đầu tiên là sẽ gì đó, giới thấp nhất đó của người xuất gia đó. Là giới thứ bảy là không được ca múa hát sướng, và từ mình cũng không được đi xem nghe. Đi giữa đường mà lỡ đi ngang cái chỗ họ mở nhạc thì cũng đừng có khởi cái tâm là cảm nhận về nó. Nếu cảm thọ là dính mắc, tức là phạm giới. Và vì sao vậy? Thì trong đó dạy rất là rõ. Diễm khúc tình tứ, đào dục tăng bi, đảng nhân tâm trí đẳng. Những cái câu hát du dương đó, nó làm cho tâm hồn mình ủy mị, rơi vào trần tục. Nó không có sáng và tình như là trí giác của mình. Mấy này quý vị biết rồi, tu đã trở về trí giác thanh tịnh má. Ví dụ như nói hôm nay thầy sẽ giảng đề tài đời là vô thường, quý vị nói sao? Ồ thầy ơi, đề tài thấp quá con biết rồi, con để thầy ngồi thật ra con ngủ. Mà nếu quý vị mở bài nhạc lên, đi trên xe buồn ngủ nha, mở bài nhạc đạo, hôm nay mùa xuân sao lá rơi rơi nhiều thế, nghe nó hay không? Nó hay cái tự nhiên mình nghe nó dịu dịu, nó ưa là sao? Nó rú cái phàm tình mình đắm vào trong sanh tử. Lời là vô thường mà, chứ đâu có nhiệm đâu. Quý vị có nhiệm ở đâu không? Nhiệm cái lời đó, cái êm dịu đó, cái điều, cái ấm, cái vần mà đó. Quý vị kiểm tra thật lòng mình đi. Nó đời là vô thường, nó ơi chuyện nó ai mà không biết, nó làm gì. Mà nghe nói hôm nay mùa xuân sao lá rơi rơi nhiều quá mà, ca sĩ hát hay mà có đệm đàn, đệm gì đó vô. Quý vị nói trời ơi nó hay, sao là vậy? Chúng ta thấy ca sĩ thuyết pháp hay hơn mấy thầy là vì nó hợp với phàm tình của mình dễ chịu. Như thế thì chúng ta thấy chúng ta chưa có tu tốt. Còn nếu quý vị nào nghe cái giới Đức Phật dạy mà quý vị thấy hân hoan, hóa ra là Phật dạy quý thầy chi lý quá, con đường tu nghiêm túc quá, và đạo vào đời nó rõ ràng ở chỗ là thanh tịnh và sáng, và nếu mà đời là nó ủy mị du dương hay quá, thì đó là đúng với chánh pháp, đúng với cái tâm giác ngộ. Nếu mình quý vị kiểm tra tâm mình nó biết liền, nếu quý vị chấp nhận ủy mị thì chắc chắn quý vị than thở, mà nếu mà phấn phát thì đạo hiện tiền. Khi biết vậy rồi á thì chúng ta đừng có đổ thừa giới gì hết trơn, mà chúng ta là người học Phật mà thật tâm á, hãy nhìn thẳng giá trị để thực hiện bằng được, để có lời lạc về Phật pháp này mình là gì. Quý vị Phật tử có muốn hát á thì chọn cái chỗ nơi đúng để hát nó sẽ hay, không được hát trong chùa sai chỗ, chỗ đó và chỗ để hát nó không hay chút nào, hát nó không hay. Quý vị thử nha, bữa nào có một đứa con mình nó rất thông minh, rất hiện đại, nó rất biết điều, rất đạo đức, rất trí tuệ, rất đàng hoàng, rất nghiêm túc, nó học giỏi. Nhưng sau đó mình cho nó đi du học nước ngoài, thời gian nó về, nó trở thành một người trưởng thành. Thì lúc này nó có học thức, nó có trí tuệ, nó có khoa học, nó có văn minh, nó có đạo đức, nó có hiểu biết. Thì nó nói ở đâu ra đó, mẹ đi với bạn bè con mẹ phải vui, còn khi về nhà mẹ cứ nghiêm, con sẽ làm con của mẹ. Chứ bây giờ mẹ đi với con đến mà gặp bạn bè để mà làm việc mà tự nhiên mẹ ngồi mẹ nghiêm như mẹ làm mẹ con, tự nhiên bạn bè con khó chịu, con thấy cũng ngại. Đâu ra đó, một hôm mình dẫn nó lên chùa, bắt đầu nó chuẩn bị một tư thế chuyên nghiệp. Tôi trẻ bây giờ chuyên nghiệp lắm. Là gì? Ăn có nơi, chơi có chỗ. Đây là nơi tâm linh, mình không tu thì ít ra phải trang nghiêm đàng hoàng, thanh tịnh phải không? Đây cái lúc đó quý vị yêu cầu mấy thầy, vì mấy đứa nhỏ này nó mới tới chùa, nó chưa biết pháp, thầy ơi, thầy cho một cái chỗ nào đó mà khuất khuất chánh điện cũng được, cho nó vài bài hát gì đó để mà tạo điều kiện tới chùa, thì vẫn có thể đúng với mấy đứa nhỏ khác. Nhưng mà cái đứa nhỏ chuyên nghiệp này nó nói mẹ, mẹ không cần làm như vậy với con đâu. Là sao? Chuyên nghiệp đâu ra đó. Bởi vì ở nhà cùng hát mà lên chùa cùng hát, thì hai cái chỗ này mà hát như vậy tâm mình có khác nhau không? Hai cái chỗ nó khác mà cái miệng hát nó giống nhau mà. Nếu mà tâm quý vị khác thì quý vị mở miệng ra mắc cỡ. Ví dụ bây giờ thầy mà biểu thầy hát, mở miệng ra da gà nó nổi, hát không có được. Ở nhà cùng hát, lên chùa cùng hát, mà quý vị nói rằng là hát là tú á, thì quý vị chưa cảm nhận được cái tâm an tình của không được hát, tại vì quý vị chưa bao giờ không hát. Còn nếu quý vị đã có lúc một cách nghiêm túc thanh tịnh không hát, thì sẽ thấy cái lúc đó mở miệng hát nó vô duyên vô cùng. Đơn giản vậy đi. Có người hỏi thầy là: thưa thầy, thầy ăn chay trong chùa lâu năm, thầy tu vậy có khi nào thầy lén thầy ăn thịt bò không? Có người hỏi thầy như vậy đó. Nếu thầy chưa ăn chay một cách nghiêm túc, thì thầy hỏi Phật tử: lên chùa ăn thịt bò và ở nhà ăn thịt bò có khác nhau không? Nó khác á, là cái chùa và cái nhà. Nó không khác á, là mình ăn vẫn ngon, ta mới chưa ăn chay trường nghiêm túc. Còn nếu ăn chay trường nghiêm túc á, khác không? Cái chén cái bát mà lỡ ai dùng đồ mặn, quý vị đi lỡ đưa vô quán mượn cái chén bát ăn chay nha, mà lỡ trong quán đó quán mặn mà chùi không sạch á, đưa lên miệng rồi nó muốn ói ra ngoài, tại vì nó không quen. Cho nên cái vị đó hỏi: có khi nào thầy lén ăn thịt bò không? Thầy nói vậy nè: nếu lén ăn thì giấu ai mà nói, họ dài quá à. Còn muốn biết thầy có lén ăn hay không, chịu khó về ăn chay 20 năm, sau đó ăn thịt bò sẽ biết ăn gì nổi mà lén. Thế cũng vậy đó, nếu quý vị thấy rằng là đến chùa mà vẫn hát bình thường là vì quý vị chưa bao giờ nhìn hát, giúp ăn thịt bò thôi. Nếu quý vị đến chùa, quý vị đàng hoàng, nghiêm túc, kính cẩn, trang nghiêm, thanh tịnh, giờ này là tối tu, nghiêm túc, thì bị mở miệng hát nó thấy không ổn. Mình biết như vậy đó thì mới thấy rằng là cái chữ thanh tịnh trang nghiêm này là tướng bên ngoài để nó tình bên trong. Còn nếu thanh tịnh quý vị chỉ giả tướng là giờ này hát, giờ kia nghiêm, đấy là giả trang thiền tướng, thì tâm nó không có. Cho nên lúc chúng ta làm cái việc không thanh tịnh mà chúng ta thấy nó bình thường là vì chúng ta chưa bao giờ biết tâm mình thanh tịnh là gì. Thì ai mà nghiêm túc tu thì thấy rõ. Còn nếu quý vị nào muốn hát thì cứ tiếp tục nha. Ở đây thầy không cấm. Thầy chỉ nói về cái nhìn đúng với lời Phật dạy và cái nhìn có lẽ là khắt khe cá nhân thôi nha. Thì nếu quý vị thấy không có duyên thì chuyện của thầy. Nghe chập cho vui về, mình hát cứ hát, còn chuyện thầy cứ chuyện của thầy. Còn ai mà thấy nhận ra đó là quyền mỗi vị. Tiếp theo, khi trang nghiêm thanh tịnh như vậy thì quý vị sẽ không lăng xăng. Mới có lúc an định thì tuệ mới sáng ra. Ngay cái chữ trang nghiêm thanh tịnh thôi mà làm đúng á, thì phước đức và trí tuệ nó đã có sẵn trong đó. Tiếp theo phải học hiểu chánh pháp. Cái này thầy có nói rồi là minh đạt chánh pháp. Mà khi minh đạt chánh pháp thì đối với cùng phước đức á, chúng ta không tạo nghiệp, cho nên không bị tổn giảm cái phước lành của mình. Vì sao vậy? Một đôi khi do chúng ta thiếu hiểu biết, cho nên suy nghĩ, nói năng, hành động theo cái cách chủ quan, dựng đến tạo nghiệp mà không biết. Cái câu chuyện này kể ra có khi nhiều vị không thông cảm, nhưng thầy thì thầy tu Phật thì thầy phải tin Phật dạy. Và điều này quý vị muốn tra thì về tra cái cuốn sách Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư. Có cái câu chuyện là cái ông thầy tướng đó, ông coi cái ông này là có tướng thiên tử sẽ làm vua. Thì hỏi ông đi đâu, nói tôi đến lễ Phật. Ông thầy tướng bí mật, ông nói ông lễ Phật xong về đây tôi gả con gái cho. Ta biết ông này thế nào sau này làm vua, cho nên muốn gả con gái để sau này hưởng phước. Khi lên lễ Phật xong quay về lại thì ông thầy tướng ông nói ông về đi, tôi không gả nữa. Nói vì sao? Vì ông đã vô tình làm mất cái phước của ông rồi, nó không còn tướng thiên tử. Hỏi vậy khi lên lễ Phật ông đã làm gì? Thì ông đâu làm gì đâu. Ông nhớ ra là ông chống cái gậy nơi vách của chánh điện mà tổn đi bớt cái phước của mình. Thì thầy xin lặp lại là thầy không thấy không biết. Và thầy học Phật, thầy thì nghe lời Phật. Sách thầy nói Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư, sách này được ấn bản, có nhà xuất bản. Quý vị tin tôi quyền quý vị, thầy biết ngang đó thôi. Kể vậy đó. Cho nên hôm nay quý vị nhớ nè, ông bà cha mẹ mình ngày xưa đó, khi mà nói về tu tập thì bao giờ chúng ta cũng biết là thiền lành và dễ tu tiến. Quý vị biết cái cáo thường mà mình đọc mình nể lắm. Người xưa là thà chết chứ không có ăn cái thức ăn mà vẫy tay cho. Có nghĩa là người ăn xin đó. Mà muốn cho họ đó thì cái người giàu cũng tôn trọng họ mới cho. Tại vì giàu nghèo là vật chất, còn có người là giống nhau. Thì có người với nhau là phải có cái tình người và tôn trọng. Còn nếu cái người giàu nào mà vẫy tay lại cho, thì người ăn xin đó thà chết chứ không ăn thức ăn vẫy tay cho. Điều này trong sách còn ghi lại. Cái cáo thường của ông bà mình nó hay đáo để. Quý vị tu rồi đọc những cái đó, người mình nó chấn động, nó phấn chấn, nó hay vậy sao đó. Có người được tôn vinh, đạo đức tôn vinh. Thì hiện nay chúng ta may mắn hơn ông bà là mình giàu có. Nhưng mà chúng ta để khuyết đạo đức á, thì cái may mắn này quá chừng nó là cái điều thiếu may mắn. Là gì? Mình có một chút phước cho nên mình có của ăn của để tạm an ổn. Thì cái đồng tiền này nó cho mình có một cái loại khí phách sức mạnh. Ưa nói gì thì nói, mình làm như là anh hùng trong thiên hạ. Mà không biết rằng chỉ cần một đêm mà nó tán giá bại sản thì thần sắc mình không còn được như vậy và khóc mếu máu. Như vậy sức mạnh chúng ta hiện nay nó được đặt trên nền tảng của tiền bạc và vật chất, chứ không được đặt trên nền tảng của trí tuệ, đạo đức, lòng người như người xưa. Người xưa chết người ta cũng không ăn thức ăn mà vậy là cho, tức là cho mà không tôn trọng là không có lấy. Đó là ông bà mình nha, ông bà mình đó. Ai mà chê là chê ông bà mình, tổ tiên mình đó. Cho nên chúng ta ý cứ vào cái vật chất. Vì vậy có chút đồng tiền, có chút trí thức trên Google, ngờ mình là biết nhiều, có sức mạnh. Rồi căn cứ vào cái khí khái, dụng khí đó, biết một ít theo quan điểm cá nhân chứ không phải là đúng với Phật tổ hoặc chân lý. Rồi từ đó chúng ta phán xét cái việc tu tập người khác phải theo cái quan điểm mình biết. Thưa quý vị, tội nhiều hay ít? Chúng ta đang căn cứ trên cái thấy biết khuyết của mình mà cho đó là chân lý Phật tổ, rồi chúng ta phán xét cái người khác thì chắc chắn phải sai lệch. Mà sai lệch thì có những cái điều nó bất thiện. Đúng ra Cái việc mà phán xét người tu tập nó phải đặt trên một cái khách quan. Còn cái người đúng tu á, thì cái việc này không phải để phán xét, mà cái việc chánh đạo, việc tu tập á, là việc để tự mình phản quan soi xét lại mình thông qua kinh sách bậc minh sư và chánh pháp, mục đích nhằm học hiểu áp dụng để tu tập, chứ không phải thông qua cái bản ngã, cái trí thức của phàm tình của mình để phê phán và phán xét người khác. Như thế nó sẽ không đúng với đạo lý giác ngộ giải thoát. Mà không hợp giác ngộ giải thoát tức là chúng ta đang tạo nghiệp. Cho tới khi mà tạo nghiệp thì phước nó hết, thì quả báo nó tới mới biết, thì nó tội nghiệp cho mình, không nên. Vì vậy chúng ta nên thận trọng, có ý tứ trong suy nghĩ, hành động và nói năng. Vì vậy khi học hiểu cũng là lúc chúng ta có trí tuệ, khiến cho mình không sai lệch, rơi vào tà kiến. Và cuối cùng đó là dụng công. Biết rồi phải tu, quý vị hiểu rồi phải ngồi thiền chứ. Thì nhờ dụng công cho nên phước lớn. Mà phước lớn là vì sao vậy? Do vì công đức và phước đức đồng thời nó có ở trong đó. Cụ thể như thế nào? Trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy, quý thầy tóm tắt quý vị dễ nhớ. Đức Phật dạy chúng ta tu để thành Phật á, rất là gọn, có ba điều thôi. Một là không rời cái từ tánh thanh tịnh, sống bằng cái tâm giác sáng thanh tịnh. Thứ hai, tu tập các thiền pháp, mình bố thí cúng dường mà tâm mình vẫn thanh tịnh sáng ngời. Thứ ba, không rơi vào các tướng, tức là không có sanh tâm trong việc đó. Quý vị tu tập ba điều đó, đó là pháp đưa đến thành Phật. Nó thật dễ nhớ. Cho nên khi quý vị làm các điều thiện là phước đức, cũng là lúc đang tỉnh sáng dùng công, đây là công đức và trí huệ. Thì lúc này chúng ta thấy phước đức và công đức nó đồng thời có trong một hành động cho ra, nó ở trong nhau. Chỉ cần cho chừng này gói mì mà tâm chúng ta sáng, thì cái công đức là cho, gói mì là bố thí, là cái phước. Và cái việc sáng này là tu, cho nên công đức tu hành và cái phước đức bố thí này nó cùng một lúc, nó trong nhau. Thì nó khế với đạo giác ngộ giải thoát là pháp đưa đến thành Phật. Thì cái phước này Đức Phật nói là nó lớn, không có bất kỳ một cái gì có thể so sánh với nó được. Và khi dùng công, đối với cái nhóm trí tuệ, chúng ta sẽ có định lực và có trí tuệ vô lậu phát huy. Quý vị nhớ, làm gì thì làm, mình phải có một chút chút ngồi thiền dùng công, thì chúng ta mới có nội lực và trí tuệ để mà làm chủ cuộc sống. Còn nếu quý vị không ngồi thiền, không dùng công á, thì đi chùa mà khổ nó vẫn là khổ thôi. Cho nên phải có dùng công. Như vậy ở đây, quý thầy tóm tắt cụ thể để quý vị nhớ. Tư duy chính chắn trước khi chúng ta tu và học, chứ không nên theo cái quan điểm cá nhân, hoặc là phát ngôn một cách tùy tiện theo cách của mình, mà phải chính chắn tư duy một cách nghiêm túc, học đúng chánh pháp đàng hoàng trước khi tu tập. Còn nếu mà học để nói lung tung mà không tu thì chuyện đó mình không có bàn. Tiếp theo, trong tu tập chúng ta giữ gìn oai nghi, giữ gìn giới luật, và không ứng xử theo phàm tình, mà thay vào đó là chúng ta phải tu học nghiêm túc, thì chắc chắn chúng ta sẽ có kết quả nhất định. Cuối cùng, vế thứ ba chỉ ra cho thấy rõ là phước huệ nó đồng thời, không trước không sau. Cụ thể, vế một, khi bố thí làm phước nhưng mà thanh tịnh thì tuệ phát sanh. Ví dụ quý vị cũng đem chừng đó mì gói, chừng đó gạo, chừng đó đồng tiền đi ủng hộ cho một vùng sâu, vùng xa, vùng bão lũ v.v. ha. Nó có hai cách. Cách thứ nhất là mình vẫn loạn đồng, vẫn lăng xăng, vẫn ồn ào, vẫn buồn vui, thì mình vẫn làm được. Nhưng cách đó là cách đi làm từ thiện của người bình thường. Còn nếu chúng ta là cái người tu phước huệ ha, mình tu phước huệ, thì cũng là câu chuyện đó, cũng làm như thế. Nhưng mà mình bằng cái tâm lặng sáng vui. Và khi mà đem biếu như vậy á, lòng mình thanh tịnh sáng ngời, cho mà tôn trọng người khác, chứ không thấy người khác là người được mình ban ân ban phúc. Thì ngay thanh tịnh sáng và cho cái của trong lần thanh tịnh như vậy á, thì phước có mà tuệ cũng sanh, phước tuệ đồng thời, cho nên phước này rất là lợi. Thì đâu có mất sức gì đâu, nó cũng vậy thôi, nhưng mà kết quả phước lớn. Phước lớn đấy thì chúng ta không diễn tả hết đâu, nhưng có thể ví dụ một phần nhỏ thôi để thấy nha. Nếu chúng ta đi bằng cái tâm buồn vui, mừng thương giận ghét gì đó, tới vùng đó người ta đón tiếp mình, ta nói ồ đây là cứu tinh của những cái người khó khăn này vân vân, họ tôn vinh mình ghê gớm lắm, họ mời trà mời nước, họ tôn trọng mình, mình vui quá, bữa sau mình tới nữa. Nhưng mà lỡ tới người ta quên, người ta không rót nước, ta không mời mình, người ta đối xử làm như là vô tình hời ai, trong bụng mình có bộ khó chịu rồi đó, phải không? Bực rồi đó, về bữa sau nói đi tư thiền gì không, thôi đi, đi chỗ khác đi, chỗ đó không đi nữa. Là sao? Là vì cái tấm buồn vui nó giới hạn cái việc làm phước của mình. Nếu ngược lại, quý vị vừa tu huệ vừa làm phước nè, thanh tịnh sáng ngời, cho cái người khó khăn mình thương ta, ngay khi thanh tịnh cũng là lúc làm phước, thì làm chừng đó thôi. Lỡ họ làm cái điều trái ý nghịch lòng, vì mình đang thanh tịnh sáng ngời cho nên mình không buồn phiền, bữa sau có đi làm từ thiện được không? Được, bình thường, còn đâu có dính dáng gì mình đâu. Thì vô ngại. Vô ngại có phải nó lớn hơn ăn ngại không? Nó lớn hơn, nó nhiều lắm. Cho nên vừa rồi thầy nói chuyện với một đoàn, vì đây thầy có vài trí thức, mới hỏi rằng là thưa thầy, nếu thầy nói vậy đó, thì theo tôi thấy, khi mà mình bố thí cho người khó khăn hơn mình, ngày xưa chưa học Pháp á, thì mình thấy bố thí như vậy là mình ban cho họ một cái phúc lành, họ thọ nhận cái ân của mình. Nhưng bây giờ học Pháp rồi á, thì tôi thấy bố thí như vậy là để mình được phước. Cho nên khi ban như vậy, người đó nhận mình có phước, thì nhờ người đó mà mình có cơ hội tu tạo phước lành. Thưa thầy, phải vậy không? Phải thì phải rồi đó. Phải rồi đó. Nhưng mà cái này đáng luận lý trên tu phước mà thiếu huệ. Là trên cái chuyện mà cho và nhận và ban về phước, ban về việc cho và ban về phước mà chưa có một dấu vết, dấu hiệu gì của tuệ cả. Vì sao? Ví dụ này, quý thầy nói đúng thì đúng rồi, nhưng tôi đã gặp trường hợp là có vị đó họ giàu lắm, họ có tri thức lắm, họ không có nhu cầu nghe Phật và học Phật, họ sống có đạo đức thôi. Họ thấy rằng là tôi không có nhu cầu học Phật, tôi không nhu cầu tu Phật, tôi chỉ sống có đạo đức, đúng nhân tâm và có tiền đủ. Và gặp người đó khó, họ bỏ tiền ra rất lớn họ cho. Thì có một người Phật tử họ tốt tâm, họ nói ồ tôi cảm ơn anh quá, anh làm như vậy cho cái người khó đó, tôi thấy anh rất là có phước. Làm vậy là người đó cũng mang ơn anh, mà anh cũng có phước, tôi mừng cho anh. Đúng không? Là đúng. Nhưng người đó họ nói thế này này: anh ơi, chị ơi, tôi cũng không có nhu cầu thám phước đâu. Tôi có điều kiện thì tôi thấy người đó khó thì sẵn tôi cho vậy thôi, chứ tôi không nghĩ gì. Cuối cùng lại, cái đúng của mình nó không bằng với cái người bình thường không tu Phật. Thì cuối cùng cái việc tu Phật nếu dừng ngang đó, thì chúng ta không bằng cái người ở đời có tốt tâm không tu Phật. Vậy thì tu làm gì? Cho nên nếu quý vị nói tu phước mà không tu huệ, coi chừng quý vị sẽ gặp con cháu mình nó thông minh, nó nói như vậy là mình cứng họng. Mà không phải Phật dạy mình không tới nơi, do vì mình tu mà mình còn chừa một phần không chịu tu cho hết. Phật nói là phước huệ sống tu, mà mình làm phước cho nó dễ, còn huệ thì chưa lại không làm. Vì vậy nó khuyết. Thì kiểm tra đã thấy mình khuyết rồi. Cho nên quý thầy mới trả lời với anh đó đó: anh nói vậy đúng rồi, nhưng mà nếu anh muốn phước đức lớn á, thì Phật dạy bố thí đạt đến ba la mật. Thấy rõ, anh cho người đó nhận và của chó rõ cho làm sao không thấy, nhưng không khởi tâm. Cho nên anh cho người nhận và của cho nó thanh tịnh, trong lặng, sáng ngời. Cái gì thanh tịnh? Lòng mình thanh tịnh. Cái gì sáng? Tấm sáng. Thì sao? Mình người và vật trong lặng sáng ngời thì phước này mới là lớn vô biên. Cho nên anh nghĩ như vậy nó đúng. Nó đúng ngang cái mức là khuyến khích người khác sống tốt. Còn nó tốt hơn, tốt nhiều và phước lớn phải như thế này. Mà thưa quý vị, khi đạt đến ba la mật như vậy thì có phải là định tuệ phước đức cùng thời không? Cho nên nếu quý vị nghe qua, quý vị thấy cái này nó thường. Nhưng nghe kỳ á, nó là câu chuyện hàng ngày mà chúng ta không biết, chúng ta lại khuyết một nửa. Thì biết rồi, mong rằng quý vị tu làm sao cho nó tròn vẹn. Đừng có tu một nửa, chưa lại một nửa nha. Mà một nó quên đi là con cháu mình nó hỏi mình sao trả lời. Ý thứ hai cho chúng ta thấy, khi tu định tuệ nhưng cái tâm mình rộng lớn, không có riêng cho mình, thì phước nó sanh từ cái tâm rộng lớn đó. Điều này quý vị nghe từ đầu rồi nhớ không? Cái lòng rộng lớn bao giờ cũng là có phước đức. Nở nụ cười không làm khó người khác, giúp đỡ mọi người trong tầm tay, có thể nâng đỡ dắt qua đường, hoặc là làm bác sĩ thì vừa trị bệnh vừa nở nụ cười an ủi người ta, đại khái vậy. Cho nên khi quý vị ngồi thiền tu định tuệ mà tâm đã rộng lớn, gọi là có đại tâm, thì từ đại tâm đó phước nó mênh mông trong cái tâm đó nó lưu xuất ra. Và vế thứ ba chính là nếu quý vị khéo tu sáng và làm việc tốt thì phước tuệ đồng thời nó nằm trong nhau mới tiến đến đạo giác ngộ giải thoát. Điều này đã giảng dạy ở trên. Đây là đúc kết lại cho chúng ta nhớ thôi. Nếu quý vị sống được như vậy thì chính mình được lợi lạc, mà đồng thời chính quý vị tu, quý vị cũng góp phần để duy trì, để giữ gìn và phát triển chánh pháp. Vì sao vậy? Quý thầy ở trong chùa có tu gì thì cũng trong phạm vi của ngôi chùa. Cho nên Phật pháp nó cũng lan tỏa ngang đây. Mà muốn lan tỏa rộng đó thì truyền đạt đến quý vị. Rồi về quý vị hiểu, quý vị tu, thì mỗi hình bóng quý vị là những cái ánh hào quang, nó tỏa ra chung quanh cái khu vực mình đang sống. Cho nên không phải Phật tử chỉ giữ trách nhiệm hộ trì Tam Bảo đâu, mà quý vị muốn hộ trì Tam Bảo đúng nghĩa thì quý vị phải nhớ cái vai trò của mình rất lớn. Đó là gì? Đừng nghĩ mình là người Phật tử chỉ có bố thí cúng dường vậy vậy đâu. Phật tử quý vị đúng nghĩa là một trong ba hàng thiền trí thức của quý thầy. Thì quý vị là ngoài hồ thiền trí thức. Giáo thọ trí thức là dạy cho quý thầy. Đồng hành thiền trí thức là huynh đệ công tu quý thầy sách tấn cho nhau. Và quý Phật tử là ngoài hồ thiền trí thức, tức là một bậc thiền trí thức ở ngoài chùa mà đã hộ trì Tam Bảo. Hộ trì bằng cách nào? Một là hộ trì về tứ sự, hai hộ trì về cái công đức tu hành. Chứ quý vị nói tôi đi chùa, tôi đi thiền viện mà tôi đi hộ trì quá tốt, mà về tôi sân si, tôi không có tu, rồi tôi cũng dữ hơn người khác, thì người ta đâu có sanh tâm, đâu có sanh tín tâm với Tam Bảo. Còn quý vị vừa hộ trì vừa tu tập, họ nói công nhận vì đó không biết đi cái chùa nào mà về thấy khác quá, hay quá. Tôi dù rằng tôi chưa có tu, nhưng mà thấy cái người đó sống vài thời gian, cái tâm tôi cũng hoan hỷ. Tôi bớt những cái điều xấu trong lòng tôi từ cái truyền cảm hứng của vị đó, đại khái là như thế. Cái đó là gì? Là quý vị đang làm thiền trí thức đó chứ. Tức là quý thầy chỉ lan tỏa ở trong chùa đến quý vị bắt đầu lan tỏa chánh pháp vào trong đời. Cho nên mỗi vị là một ánh hào quang, ha, tỏa cái vùng mình đang sống. Quý vị đi đến đâu đó, trong gia đình thì tỏa gia đình, trong cái xã đó, huyện đó, tỏa huyện đó, đến công ty, tỏa công ty đó. Thì sống được như vậy, quý vị đã góp phần là gì? Cùng với quý thầy, mỗi người một việc, giữ gìn, duy trì và phát triển chánh pháp. Trước mắt, chúng ta sẽ được an lạc, chắc chắn. Còn tu mà không được an lạc, tức là sai pháp, phải quay lại. Xấu xa, phước huệ đồng thời mà tu được như vậy, tức là quý vị sẽ tiến đến giác ngộ tự tánh. Và nhiều kiếp như thế, chắc chắn chúng ta phải thành Phật thôi. Thì vị nào mà nghe tốt thì có thể nhớ hết, vị nào không quen, tóm lại một cách đơn giản: sống là có vận hành. Ngủ dậy rửa mặt là đã có vận hành rồi. Thì trong vận hành đó nó rơi vào ba khả năng. Một, bất giác theo cái cảm tính dễ vui buồn, cho nên có khi thiện khi ác lẫn lộn. Đây là người bình thường chưa biết học Phật, chưa biết tu. Thứ hai, mở mắt ra bước xuống giường là tỉnh sáng. Rửa cái mặt cũng tỉnh sáng. Cái tỉnh sáng này nó biết được cái gì thiện gì ác. Cho nên nghe đứa con nó làm ồn cái á, là trong bụng mình nó dấn chuẩn bị la làng rồi đó. Thì biết đây là bất thiện pháp, không nên nói. Nói nó sẽ không có nề mình. Để đợi từ từ. Khi gặp dịp vui vẻ, mẹ con, cha con ngồi nói chuyện bình thường thoải mái. Thì nói con ơi, hồi sáng nghe ồn vậy là không được con ơi. Nó tốt. Thì cũng là hành động, nhưng mà đặt trên nền tảng của thanh tịnh, cho nên nó không rơi vào bất thiện pháp mà nó thành thiện pháp. Và khi chúng ta thanh tịnh sáng và làm việc tốt như vậy á, thì định tuệ và phước đức nó cùng thời. Cho nên nó nhúc nhích thì ai cũng có, sinh hoạt ai cũng có, vận hành ai cũng có, nhưng mà nó chỉ rơi vào ba điều đó. Vậy thì ba điều này nó nằm ở một việc thôi, là chúng ta tự hỏi dùng cái tâm thái nào để sinh hoạt và làm các việc trong cuộc sống. Nếu dùng cái tâm sanh diệt loạn động mê mờ thì việc làm và việc tu tập nó khác nhau. Khi ngồi tu thì yên ắng, mà xả thiền ra thì bắt đầu nó la làng lên, nó khác nhau. Cho nên nó có vô vàn sai khác, khi thiện khi ác nó lung tung, khiến chúng ta dễ bị lầm lạc, suy nghĩ không thấu đáo, ngăn ngại giữa cái việc tu và sinh hoạt, thì chúng ta tu nó không có tiếc. Nếu bằng vào cái tâm thanh tịnh, thơ thới, sáng ngời, có một chút vui nhẹ trong lòng, thì ngay khi nhúc nhích, ngay khi đang làm là lúc đang tu. Vì có tu cho nên có trí tuệ, thông suốt tất cả, khiến không mê lầm. Vì có làm mà trống trí tuệ, cho nên làm việc tốt chứ không bao giờ là không tốt, cho nên có phước đức. Thì bằng cái tâm lằn sáng đó, nó tỏ tường cái thiền pháp và sống bằng tuệ đó, thì định tuệ và phước đức đồng thời. Đây là quý vị đang khéo tu Phật. Mà tu đúng như vậy thì chắc chắn quý vị sẽ có an lạc, có tiến bộ và có lợi ích thiết thực, chứ không phải là chúng ta đi chùa theo quán tính bình thường. Mong rằng quý vị nếu có duyên đã đi đến thiền viện tu tập rồi, quý vị thêm tí nữa nghe pháp, học hiệu và tu như vậy á, thì mới có kết quả. Nó không có uổng phí cái công đi chùa, không uổng phí một đời mình được sanh ra làm người có trí tuệ, gặp chánh pháp, tu tập. Chúng ta có lợi ích thực sự. Chúc toàn thể quý vị sức khỏe, tinh tấn an lạc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chúng ta kể trên thân tạo bằng sư. Con có hai câu hỏi con muốn trình bày để xin thầy quan hệ. Chúng ta biết thầy là trong các công việc định pháp môn của chúng Phật dạy cho tất cả các chúng sinh tu tập ở cái con đường nào cũng sẽ đi đến một mục đích để là giải thoát pháp môn. Thì nếu như chúng ta đã tu theo pháp môn nào thì chúng ta sẽ thực hành theo pháp môn đấy. Nhưng con thấy là có một số Phật tử nói chung ở các nơi hay là ở một cái chùa thiền viện nào đấy cũng đang còn những cái suy nghĩ như thế, là trong khi mình tu về pháp môn thiền tông rồi mình có nên tụng kinh hay không, mà nhiều Phật tử cũng tụng rất là nhiều các loại kinh như là kinh Phổ Môn rồi kinh Kim Cang rồi kinh Địa Tạng. Như thế thì là có đúng hay không? Là câu hỏi thứ nhất của con. Câu hỏi thứ hai, cái này vừa mới giảng thì có liên quan đến cái từ khác họ. Thì nếu như mà Phật dạy khi mà trong cái tám giới của các con trai giới mà mình có cái giới thứ bảy là hát hò ca sướng, thì đây cũng con thấy phải nêu lên như thế. Thì trong các buổi mà đại lễ của các nơi thì con vẫn thấy là hát hò rất là nhiều, thì như thế là đúng hay không đúng? Mà như thế có cần phát triển không, hay là có thể là mình không nên phát triển những cái việc làm đấy trong các buổi lễ ở các chùa, các chùa cũng như các thử viện? Thì vâng, con cảm ơn thầy. con xin tạ ơn thầy chỉ dạy để cho chúng con. Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni.
Đầu tiên là câu hỏi thứ nhất, đó là cái việc quý vị đưa ra. Thực ra điều này thầy cũng chưa có thấy, chưa có biết, nhưng mà nương theo câu hỏi quý vị đưa ra thì quý thầy giải đáp cho quý vị biết rằng là có thiền viện nào đó hoặc có Phật tử nào đó đi thiền viện. Đến thiền viện tức là xác định sở trường công phu của thiền viện là chuyên tu thiền. Rồi thấy thì kinh trong thiền viện chưa có đủ, cho nên muốn tùng thêm nhiều cái bản kinh khác. Thì ý kiến đó thế nào? Đầu tiên á, chúng ta đừng có nên nhìn lớn lao mà rối, hãy nhìn rõ từng vấn đề. Thứ nhất, quý vị làm ngành y á, thì cái việc dạy con cái là có ngành sư phạm. Mình về mình chỉ dạy thêm con mình trong cái thời gian cho phép thôi. Chứ làm ngành y mà lên đứng lớp rồi đi qua trị bệnh ta, rồi bệnh nhân cấp cứu mình trị không kịp chết người ta làm sao? Ở ngoài đời đã chuyên nghiệp rồi mà tu hành không chuyên nghiệp, tức là chúng ta đang đi tuột hậu so với thế gian. Quý vị hiểu rõ điều này không? Ở ngoài đời đi đại học nào có chuyên ngành đó mà. Cũng vậy, trong đạo Phật, Đức Phật, chư tổ dạy chúng ta rất chuyên. Đó là tối thiểu có 10 pháp môn, có sách viết đàng hoàng, hay không? Quý vị đọc cái cuốn Bản đồ tu Phật của Cố Hòa Thượng đó, xuất bản đàng hoàng, hoặc trong Phật Phổ Thông cũng có, nói 10 pháp môn nha. Thì quý ngài khuyên chúng ta là đi một pháp môn và đến chỗ giác ngộ. Thế thì vì sao được gọi là 10 pháp môn? Bởi vì mỗi một pháp môn sẽ có một sở trường công phu. Ví dụ đi máy bay thì sở trường là đến nhà ga sân bay mua vé qua cửa an ninh và cất cánh, chuyên nghiệp của nó. Còn đi ô tô thì sở trường là gì? Mua vé hoặc là có ô tô riêng, lên ô tô nổ máy chạy. Bây giờ quý vị đi máy bay mà mua máy bay lên rồi phi công chuẩn bị cất cánh, ô tô ngợp là không được, phải chạy giống ô tô mới được, được không? Không, cái này gọi là sở trường, là chuyên nghiệp. Không có lần lộn, đừng có yêu cầu cái kiểu mà tôi thích đi máy bay mà tôi không thích bay, tôi thích đi chạy giống ô tô cơ, được không? Được, xếp máy bay giấy đi, làm gì có chuyện đó. Chúng ta phải nghiêm túc để thấy một cách chuyên nghiệp, nếu không chúng ta đang đầy đạo Phật đi sau cái chuyên nghiệp của trần gian thì chúng ta phải thiệt thôi mà thôi. Qua đó, thí dụ như sở trường của pháp môn A, chúng ta không nói cao và thấp nha, nó là sở trường hợp với căn cơ đó, chứ đừng có nghĩ cao thấp mà phạm tội ha. Thí dụ cái người đi máy bay mắc ói thì họ đi ô tô, cái người đi máy bay được muốn nhanh thì họ đi máy bay, đó là cái chuyện của họ, không có cao không có thấp, không có lỗi không có phải, hợp với họ phải không? Cho nên ví dụ cái sở trường của pháp môn A là tụng kinh nhiều, thì vì nào muốn qua pháp môn A? Sở trường pháp môn B trì chú miên mật, vì nào muốn qua pháp môn B? Vì sao vậy? Vì sư ông nói á, là chúng ta nên đến đó sẽ có những bậc thầy chuyên môn hướng dẫn thì chúng ta sẽ tu tiến. Còn muốn A mà đi qua B, muốn B đi qua A thì nó trái sở trường, cho nên cái vị thầy hướng dẫn sẽ khó khăn. Và chúng ta tu mà lỡ có mình hề gì thì không phải sở trường, làm sao? Làm sao phải không? Bây giờ cậu học trò thi rớt mà đi đến bác sĩ nói bác sĩ ơi tôi thi rớt làm sao? Bác sĩ đâu có rảnh đâu mà luyện thi cho mình. Rồi cậu bệnh nhân đó, cậu bị bệnh, cậu tới cô giáo nói cô giáo ơi trị giúp em với. Cô giáo làm sao biết mà trị? Cho nên sư ông nói á, nếu quý vị đi trái chiều như vậy hoặc đá chiều như vậy á, thì sư ông nói rằng là cái người chuyên môn á, nó trái chuyên môn, cho nên nó khi có mệnh hệ gì thì không biết làm sao mà giải quyết. Họ thường tổ sư chỉ dạy đó ha. Và cái người qua thiền, cái sở trường công phu là chuyên tọa thiền.
Cái điều này thầy không nói dài, quý vị về nghe cái bài pháp thầy dạy là lấy thiền định làm chính là gì đó ha. Thiền định nó có hai, một là chuyên tọa thiền, hai là luôn có định tuệ trên mọi việc. Chuyên tọa thiền ha, đó là một vế nha. Vế thứ hai, kinh Phật viết ra để chúng ta làm gì? Hiểu và ứng dụng. Vậy thì tụng kinh hay đọc kinh là hai trạng thái khác, nhưng cùng một cái chủ đích là phải hiểu. Thế thì nếu cái pháp môn A mà chuyên tụng kinh thì quý vị phải tụng kinh nhiều để tam nghiệp mình nó ngồi đó tụng kinh nó thanh tịnh, nó không có động. Còn pháp môn thiền, ngồi thiền thì phải dành thời gian nhiều hơn cho việc ngồi thiền, chứ không là dài như vậy. Còn kinh mục đích chính đọc hay tụng đều là để hiểu và ứng dụng, chứ còn đọc mà không hiểu không dùng gì trơn sao được. Vậy thì trong nhà thiền mình, sư ông đã giảng dạy hết, gần như hết những cái bộ kinh luận quan trọng, và được ban văn hóa của tông môn dày công mất nhiều năm biên tập thành một cái phó sách 49 tập khổ A4, lấy cái tựa đề là Thanh Từ Toàn Tập. Có thiếu ý nghĩa nào đâu. Nếu hôm nay mình thấy rằng mình tụng kinh đó chưa đủ, mình tụng thêm kinh, là hóa ra hàng ngày chúng ta chưa bao giờ đọc kinh của Phật tổ được sư ông giảng dạy trong Thanh Từ Toàn Tập, cho nên mới thấy thiếu. Còn ví dụ thầy chẳng hạn, được ngồi ngay sư ông giảng, được đọc sách rồi, giờ quý vị hỏi nào biết cái đó có thiếu đâu, thiếu không? Cho nên nhà thiền thì sư ông nói là bớt thời gian tụng kinh lại, ngày đêm chỉ có sám hối, sám hối sau căn, còn lại thời gian dành để ngồi thiền. Vì sao? Vì sở trường công phu của thiền tông là tòa thiền làm chính. Trong cuộc sống thiền định làm chính. Còn tụng kinh thì sư ông nói bớt thời gian để ngồi thiền, vì sở trường công phu của nhà thiền không cao không thấp, mà sở trường nhà thiền phải là nhà thiền, không thể là khác. Còn ý nghĩa kinh là mục đích để hiểu, nhưng hàng ngày quý vị đã đọc đã hiểu rồi thì quý vị không bao giờ thấy là thiếu. Còn thấy thiếu tức hàng ngày chúng ta đi đâu đó làm gì đó mà không hề học kinh, cho nên hôm nay thấy thiếu, vì vậy đem kinh ra tụng để bù vô cái thiếu đó. Ở đây chúng ta phải thấy một cách nghiêm túc, lặp lại, tụng kinh nhiều đó là sở trường của pháp môn A. Quý vị muốn qua đó quý ngài sẽ hướng dẫn. Không cao không thấp, không tốt không xấu, đừng có phân biệt mà sai nha. Và nếu thiền, lấy thiền định làm chính. Thiền định có dành thời gian nhiều cho tòa thiền, và tụng kinh thì bớt lại. Đó là sống đã viết là giảng giải, quý vị cần quý thầy đưa sạch cho mà đọc. Thứ hai, làm gì cùng sáng là thiền định làm chính. Thì nếu vị Phật tử nào mà tụng thêm nhiều kinh thì nên nhờ quý thầy hướng dẫn thêm ha, hướng dẫn thêm. Còn nếu quý vị làm như vậy á thì thật ra kinh Phật đâu có tội, tụng kinh Phật đâu có tội, nhưng mà tội cho mình là chọn thiền mà đi tu pháp khác. Thì mai kia nói thầy ơi con tu vậy sao, thầy nói thầy đâu có biết đâu con, tại vì thầy không có dò tụng kinh, thầy dốt lắm. Nói sao tu mà dốt tụng kinh thầy, tại vì thầy nghe lời sư ông dạy. Sư ông dạy sao thầy, hồi nào hồi thầy ở Thường Chiếu sư ông nói á là tôi cho mấy chú dốt tụng kinh để mai mốt ai mời tụng kinh là không biết tụng hộ thẹn, vì vậy lo ở nhà mà ngồi thiền, vì sở trường chúng ta là tu thiền chứ không phải tụng. Còn nếu quý vị muốn tụng nên đi qua cái pháp môn A mà chuyên á, thì quý ngài dạy sẽ bài bản đầy đủ hơn. Thì bây giờ nếu quý vị làm khác là quý vị không tôn trọng sư ông rồi. Mà mình tu mà vì thầy của mình mà mình tôn trọng thì thôi chịu rồi. Giờ cuối cùng là quý vị tụng kinh mà tu thiền, tụng kinh tu thiền vậy thì làm sao tiến? Lời gì trục trặc, qua bên tụng kinh hỏi nói thôi thiền tông mà đi hỏi gì tôi có biết đâu hỏi. Mình qua thiền nói quý vị tụng kinh nhiều quá thầy đâu có biết đâu. Giờ ai giải quyết cho mình? Cho nên quý vị nhớ, đầu tiên nếu làm như vậy chúng ta chưa có hiểu biết nhiều, cho nên hỏi quý thầy hướng dẫn thêm. Còn nếu biết rồi mà cố tình thì thiệt thòi cho mình. Một, ông thầy mình hiện nay là một vị đại thiền sư, sống thọ trên 100 tuổi, và sự nghiệp ngài để lại là một bộ sách văn hóa của Phật, của thiền. Và cái minh chứng cho điều đó là có hàng ngàn tăng ni tu hành có kết quả. Rồi các cái cơ sở để mà hướng dẫn quý vị tu tập là khắp nơi, quý vị cũng đang thừa hưởng mà. Một vị thầy như vậy mà chúng ta chưa đủ để mà tin tưởng thì quý vị cũng nên đi cái cõi nào đó để tìm cái cõi này, tôi nghĩ cũng khó rồi đó, phải không nào? Không biết quý vị tìm thầy nào nữa. Mà tu mà bây giờ mình nghe thầy, mình nghe ai bây giờ? Ta nói cái câu đơn giản, thế gian ta gọi là cải thầy đá đè đó. Họ có phim Tổ Ngộ Không đó. Tổ Ngộ Không cải thầy cải Lâm Tàng bị đá đè đó. Cho nên họ nói cải thầy đá đè đó. Thì sao có những vị mà không có trung thành với một vị đại thiện tri thức á, thì thường hay có những cái điều không hay. Cũng có thời gian quý vị nghe lại cái bài quý thầy nói chuyện ngày xưa đó, tôn kính và biết ơn thầy đó. Ngày xưa trong tàng kinh luận con chép lại những cái vị mà phạm thầy nó có những cái chuyện nó không tốt. Quý vị về nghe lại những bài giảng đó. Dạ quý vị yên tâm vừa nói chưa? Biết chưa? Chưa biết thì học cho biết, mà biết rồi nghiêm túc đi. Quý vị nhớ là đừng có sợ. Mình nhớ là nếu mình muốn tụng kinh nhiều, mình có bên quý ngài chuyên, quý ngài chỉ cho, tụng sẽ có kết quả nhé. Còn muốn tu thiền, cứ ngồi thiền. Còn kính là mục đích để hiểu. Mà muốn hiểu, mở sách ra đọc. Mở ra đọc, thế thôi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, về cái việc mà ca hát trong các cái lễ, thật ra nó rộng lớn quá. Thành ra quý vị nhớ thế này, trong các cái lễ lớn, thì nó có phần tham gia của xã hội. Thì lúc này là chúng ta đang làm cái việc của xã hội. Thì nó không phải là cái việc của ngày bác con trai. Cho nên chuyện đó thì mình tùy theo cái tục đế mình làm. Chứ quý thầy không có quyền để nghĩ thêm gì khác. Không có quyền nghĩ thêm gì khác nha. Cái vấn đề quan trọng là chúng ta yên lắng thanh tịnh và cảm nhận được cái giá trị thanh thang an lạc vô bờ và trí tuệ đó. Mà khi cảm nhận giá trị đó đó thì không có một giá trị nào có thể thay thế và mình đổi được hết. Mình không đổi. Thì từ đó đó, nếu trong trường hợp một cái lễ nào mà có cả cái chuyện xã hội vào đó, mà lỡ mà có những cái câu chuyện đó đó, thì mình ngồi trong cái hổ thẹn. Quý vị biết là những cái vị lớn á, các vị cao đức á, nếu trong những cái lễ của xã hội nào thầy chứng kiến thầy thấy mà lỡ có ca sĩ về hát cúng dường rồi đó, thì quý ngài mà gọi là phải mời ngồi trong đó đó, thì quý ngài buộc trong cái lễ phải ngồi, mà quý ngài ngồi có vẻ hổ thẹn, và nó giống như là hổ thẹn, nó hay lắm. Quý vị không thấy được cái đó, cái nét phải nói là ánh di hành đó, nó giống một người mới lớn mà nó trống trắng, nó hổ thẹn, mà nó giống như cái chỗ mà không phải là cái chỗ quý ngài ngồi. Từ đó trong lòng mình thấy mình quý lắm. Tại vì trong lòng các ngài có đào, cho nên cái gì mà nó đụng vô nó khác, các ngài thấy nó giống như là tôi tùy duyên, thực ra là tôi chẳng đằng đừng. Cách dễ hiểu đó. Nếu quý vị có tâm đó thì thưa quý vị, đi ra đường chúng ta nghe nhạc chúng ta cũng không có dính, không phạm giới. Phật dạy á, đi ra đường, đi ngang qua lợn nghe nhạc mà mình thích là phạm, mà không thích thì không sao. Thì bây giờ trong cái xã hội nó có cái câu chuyện đó, là chúng ta tôn trọng cái tục đế của nó, chúng ta không nói gì khác. Nhưng quan trọng cái tâm mình là hổ thẹn chứ không phải là thích. Chứ đừng có nói tu thiền viện lâu năm quá, bữa nay có cái lễ, thôi ra ngồi dự lễ. Mình cứ nghiêm trang đi, để trong bụng mình nghe nó tê tái, kề mình đâu ai thấy, phải không? Cứ nói rằng cái chuyện mà đôi mắt người xưa cái đồ gì đó làm tê tái lòng, ai biết? Cái đó là dính rồi, là chết rồi. Người khác không biết mà mình chết. Chết ở đâu? Tán tá cõi lòng. Là tiêu mạng. Cho nên cái này á, quý thầy chỉ trả lời ngắn chỗ là quý vị quay lại cái tâm tu, nhận ra cái giá trị giác ngộ và an lạc vô bờ. Từ đó chúng ta biết mình nên làm gì. Thì công thức làm đơn giản lắm. Một, cái giác ngộ tối cao là thế đế đệ nhất nghĩa đế. Không tướng mà bàn bạc hiện các tướng, mà vẫn là không có tướng hiện ra. Từ đó mới đi vào trong các cái quy tắc cuộc đời, không chống trái, gọi là tục đế, quy ước cuộc đời không chống trái cuộc đời. Nhưng mục đích là đi vào đấy để đẩy qua giác ngộ gọi là chân đế. Mà khi qua chân đế tu rồi á, là phải tu rốt ráo để đạt đến đề nhất nghĩa đế. Còn nếu quý vị nói là trong các cái lễ đó đến có hát, thôi mình ngồi luôn nghe cho đà nữ là xá. con thấy rằng là trong đời, trong trần gian, cái lệ đó họ có hát, mình không có chối được. Chẳng đặng đừng, nó có. Nhưng chúng ta chiều nó một là tục đế, để chúng ta đẩy về cái chứng đế lá 10 là đúng. Hay không? Còn trong các thiền viện, riêng trong các thiền viện, quý vị nhớ kỹ ngay, riêng trong các thiền viện, chúng ta nên trang nghiêm thanh tịnh. Mà nếu quý vị muốn học cái này thì nhìn về tổ đình thiền viện Thường Chiếu, nơi sư ông đang ở đó, nơi hòa thượng trưởng ban của đình đang ở đó, để chúng ta biết cái chừng mực chúng ta học theo ha. Nên như thế nha. Chắc là cũng mà hết giờ rồi, vậy mời toàn thể quý vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.